Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Number Go Up của nhà báo điều tra Zeke Fall là tác phẩm phi hư cấu về cơn sốt tiền mã hóa bùng lên mạnh mẽ rồi lao dốc, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch và vụ sụp đổ của FTX. Thay vì giải thích crypto như một công nghệ trung lập, cuốn sách khảo sát hệ sinh thái đã biến những lời hứa về phi tập trung, tự do tài chính và đổi mới thành các tài sản đầu cơ khổng lồ. Fall theo dấu từ Dogecoin, NFT và Tether đến Sam Bankman-Fried, đồng thời đi qua những hội nghị hào nhoáng, các trung tâm tài chính xa xỉ và cả những đường dây lừa đảo ở Campuchia. Mục đích chính của sách là kiểm tra điều gì thực sự đứng sau giá trị tăng vọt của các đồng tiền số, ai hưởng lợi khi giá tiếp tục tăng và rủi ro được chuyển sang ai khi niềm tin biến mất. Với lối viết báo chí sắc lạnh, hài hước nhưng không khoan nhượng, đây là bản điều tra về lòng tham, tính mờ ám và hậu quả xã hội của một thị trường từng được quảng bá như tương lai của tài chính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, câu chuyện Number Go Up và nền kinh tế của niềm tin đầu cơ. Nhan đề Number Go Up tóm gọn một động lực trung tâm của cơn sốt crypto. Nhiều người mua không phải vì hiểu công dụng hay dòng tiền, mà vì tin rằng sẽ có người khác mua lại với giá cao hơn. Fall dùng sự lan truyền của Dogecoin, các bộ sưu tập NFT và nhiều token để cho thấy một tài sản có thể đạt giá trị thị trường lớn nhờ chú ý, cộng đồng trực tuyến và tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Điều này không có nghĩa mọi công nghệ blockchain đều vô nghĩa, nhưng sách đặt câu hỏi khó về khoảng cách giữa lời hứa công nghệ và mức định giá thực tế. Khi giá tăng, câu chuyện thành công tự củng cố chính nó. Người mới nhìn thấy lợi nhuận của người cũ, người nổi tiếng tham gia quảng bá, quỹ đầu tư lớn xuất hiện, và sự hiện diện ấy lại được xem như bằng chứng rằng thị trường đáng tin. Fall mô tả vòng lặp này như một cơ chế xã hội, không chỉ là một biểu đồ giá. Nó vận hành bằng ngôn ngữ đơn giản, các khẩu hiệu lạc quan và áp lực phải đứng về phía tương lai. Điểm quan trọng là giá tăng không tự chứng minh giá trị bền vững. Nếu niềm tin đảo chiều, cùng một cơ chế khuếch đại có thể thúc đẩy bán tháo. Vì vậy, cuốn sách khuyến khích phân biệt giữa tính phổ biến, khả năng giao dịch và nền tảng kinh tế thực của một tài sản. Thứ hai, Tether và vấn đề minh bạch của stablecoin. Một tuyến điều tra quan trọng của Fall xoay quanh Tether. Stablecoin được thiết kế để duy trì giá trị gần bằng $1. Stablecoin có vai trò then chốt trong giao dịch crypto vì chúng giúp nhà đầu tư di chuyển vốn giữa các sàn và các token mà không cần quay về hệ thống ngân hàng truyền thống sau mỗi giao dịch. Chính vai trò trung gian này khiến câu hỏi về tài sản bảo chứng trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu một đồng stablecoin được giới thiệu là có giá trị ổn định nhờ dự trữ tương ứng, người sử dụng cần biết dự trữ nằm ở đâu, gồm những tài sản gì, có thể thanh khoản nhanh hay không, và ai kiểm tra độc lập các thông tin đó. Sách tiếp cận Tether với thái độ hoài nghi, xem sự thiếu rõ ràng quanh dự trữ như một dấu hiệu của rủi ro hệ thống. Lập luận không chỉ là chuyện một công ty có thể sai phạm, khi một công cụ được dùng rộng rãi như nền tiền mặt của thị trường lại dựa quá nhiều vào niềm tin. Mọi nghi ngờ về khả năng quy đổi có thể lan sang các sàn giao dịch, quỹ và token liên quan. Fall qua đó làm rõ một nghịch lý, crypto thường phê phán trung gian tài chính truyền thống, nhưng nhiều hoạt động lại phụ thuộc vào các tổ chức tư nhân khó giám sát. Bài học thực tế là tính ổn định không đến từ tên gọi stablecoin, mà từ chất lượng dự trữ, quyền quy đổi và mức độ minh bạch có thể kiểm chứng. Thứ ba, FTX và sự sụp đổ của hình tượng Sam Bankman-Fried. Vụ FTX là điểm hội tụ rõ nhất cho chủ đề về quản trị, danh tiếng và giám sát trong Number Go. Sam Bankman-Fried từng được nhìn nhận như một gương mặt khác thường của giới crypto, xuất hiện với hình ảnh giản dị, nói về hoạt động thiện nguyện và thu hút sự chú ý từ nhà đầu tư, chính trị gia lẫn truyền thông. Fall không chỉ xem đây là chân dung của một cá nhân, ông dùng sự trỗi dậy và sụp đổ của FTX để đặt vấn đề về cách một doanh nghiệp tài chính có thể nhận được tín nhiệm lớn trước khi công chúng hiểu đầy đủ các quan hệ nội bộ, dòng tiền và biện pháp kiểm soát rủi ro. Sự đổ vỡ của FTX cho thấy danh tiếng, nguồn vốn đầu tư mạo hiểm và quảng cáo quy mô lớn không thay thế được sổ sách minh bạch hay quản trị độc lập. Trong thị trường mà khách hàng gửi tài sản lên sàn, ranh giới giữa tiền của khách hàng, tài sản công ty và các thực thể liên quan phải được kiểm soát chặt chẽ. Khi những ranh giới đó mờ đi, hậu quả không chỉ là giá token giảm mà là nguy cơ mất khả năng tiếp cận tài sản. Cuốn sách cũng cho thấy sức hấp dẫn của một câu chuyện đạo đức có thể làm suy yếu sự cảnh giác. Nhà đầu tư cần đánh giá cơ chế bảo vệ khách hàng, kiểm toán và cấu trúc doanh nghiệp, thay vì suy luận về an toàn từ phong cách cá nhân hay tuyên bố về sứ mệnh. Thứ tư, từ các ông trùm crypto đến hệ sinh thái, khuyến khích né tránh trách nhiệm. Fold mở rộng trọng tâm vượt khỏi FTX để khảo sát những nhân vật và doanh nghiệp đã định hình giai đoạn phát triển hỗn loạn của crypto. Các cuộc điều tra về Brock Pierce, Giancarlo Devasini và những người khác nhấn mạnh rằng lịch sử, quan hệ kinh doanh và mức độ tuân thủ của người vận hành đáng được xem xét kỹ, ngay cả khi dự án được gắn với công nghệ mới. Điểm cốt lõi không phải mọi cá nhân trong ngành đều giống nhau. Vấn đề là một môi trường phát hành token nhanh, hoạt động xuyên biên giới và thuật ngữ kỹ thuật phức tạp có thể làm chi phí né tránh trách nhiệm thấp hơn. Người sáng lập có thể kể câu chuyện về đổi mới, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ khó kiểm tra pháp nhân, quyền sở hữu, xung đột lợi ích hoặc điều kiện sử dụng dịch vụ. Sách cho thấy sự mờ đục này không phải chi tiết phụ, mà có thể là lợi thế kinh doanh đối với những ai muốn thu hút tiền trước khi bị chất vấn. Nó cũng lý giải vì sao cơ quan quản lý, nhà báo và người dùng thường chậm hơn thị trường. Tiền có thể di chuyển gần như tức thời, còn việc xác minh dữ liệu, thực thi pháp luật và phối hợp giữa các nước thì chậm hơn nhiều. Qua lăng kính đó, Number Go Up xem quy định không đơn thuần là vật cản cho sáng tạo. Các yêu cầu về công bố thông tin, lưu ký tài sản, kiểm toán và trách nhiệm pháp lý là điều kiện để giảm bất cân xứng thông tin và hạn chế việc đẩy rủi ro sang người tham gia yếu thế. Cuối cùng, thiệt hại ngoài màn hình, từ tiêu thụ năng lượng đến lừa đảo peak bootstrapping. Điểm khiến Number Go Up khác với một cuốn sách chỉ bàn về đầu tư là Fold liên kết đầu cơ tiền mã hóa với các tác động xã hội cụ thể. Ông đề cập đến mức tiêu thụ năng lượng của một số cơ chế khai thác, qua đó yêu cầu người đọc tính cả chi phí vật chất của một hệ thống, thường được mô tả bằng ngôn ngữ thuần kỹ thuật số. Quan trọng hơn, hành trình điều tra tới Campuchia đưa sách tới các mô hình lừa đảo tình cảm, thường được gọi là peak butchering. Trong các mô hình này, nạn nhân bị xây dựng lòng tin qua trò chuyện cá nhân, rồi bị dẫn dắt gửi tiền vào các nền tảng đầu tư giả mạo có liên quan đến crypto. Tiền mã hóa không phải nguyên nhân duy nhất tạo ra lừa đảo trực tuyến, nhưng đặc tính giao dịch xuyên biên giới, khó đảo ngược và sự thiếu hiểu biết của người dùng có thể khiến việc truy vết, thu hồi trở nên khó khăn. Fold cũng không để độc giả coi đây chỉ là sai lầm cá nhân của nạn nhân. Đằng sau các đường dây ấy là những cấu trúc tổ chức và trong một số trường hợp, dấu hiệu cưỡng ép lao động. Góc nhìn này làm thay đổi câu hỏi từ việc một token có thể tăng bao nhiêu sang việc hệ sinh thái đang tạo điều kiện cho ai và gây tổn hại cho ai. Nó nhắc người đọc đánh giá đổi mới tài chính bằng trách nhiệm xã hội, chứ không chỉ bằng tốc độ tăng trưởng hay vốn hóa. Kết luận, Number Go Up phù hợp nhất với người đang cân nhắc đầu tư tiền mã hóa, người muốn hiểu vì sao FTX có thể vươn lên rồi sụp đổ và độc giả quan tâm đến báo chí điều tra về tài chính. Sách cũng hữu ích cho những ai đã nghe nhiều thuật ngữ như stablecoin, NFT hay blockchain, nhưng chưa thấy rõ chúng liên kết thế nào với hành vi đầu cơ, mô hình kinh doanh của sàn giao dịch và các rủi ro ngoài đời thực. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở việc rèn một bộ câu hỏi cơ bản. Tài sản này tạo ra giá trị bằng cách nào? Ai đang nắm quyền kiểm soát? Tài sản bảo chứng có được kiểm chứng không? Khách hàng có quyền gì nếu nền tảng mất khả năng thanh? Một lời hứa công nghệ có đang được dùng để che đi cấu trúc kinh doanh thiếu minh bạch không? Đây không phải cẩm nang mua bán hay bản giới thiệu cân bằng về mọi ứng dụng blockchain. Lập trường hoài nghi mạnh mẽ của Fold có thể khiến một số độc giả thấy sách tập trung nhiều vào mặt tối của ngành. Tuy vậy, chính sự tập trung đó tạo ra nét riêng so với các sách crypto thường ưu tiên giải thích công nghệ hoặc kể chuyện làm giàu. Fold kết hợp báo cáo hiện trường, chân dung nhân vật và phân tích về các động cơ tài chính để nối những vụ bê bối tưởng rời rạc thành một bức tranh chung. Cuốn sách nổi bật vì không dừng ở giá cả hay kỹ thuật, mà truy đến hạ tầng niềm tin, quyền lực và thiệt hại xã hội phía sau cơn sốt tiền sốt. Nếu bạn muốn ủng hộ Zigfolds, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!